9. Phẩm con một. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: giống như người mẹ có một người con duy nhất, trong lòng chí tín hằng nghĩ như vậy, phải dạy dỗ làm sao cho nó trở thành người. Bây giờ các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, chúng con không hiểu nghĩa này. Thế Tôn là gốc các pháp, những điều Như Lai trần thuật không ai là không vâng lãnh. Cúi xin Thế Tôn vì các tỳ kheo mà nói nghĩa sâu này. Nghe rồi chúng con phụng hành. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt nghĩa này cho các ngươi. Các tỳ kheo thưa: kính vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: giống như Ưu Bà Di kia, trong lòng chí tín dạy dỗ con như vậy. Này, nếu con sống tại gia, phải như gia chủ Chất Đa và như đồng tử Tượng. Sở dĩ như vậy vì đây là khuôn phép, đây là mẫu mực. Những đệ tử tại gia của Thế Tôn mà đã được chứng ngộ, đó là gia chủ Chất Đa và đồng tử Tượng. Còn nếu con trẻ muốn cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, thì phải như tỳ kheo Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Sở dĩ như vậy vì đây là khuôn phép, đây là mẫu mực. Nghĩa là tỳ kheo Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên thích học chánh pháp, không tạo nghiệp tà để dấy lên phi pháp. Nếu con có sinh tư tưởng nhiễm đắm này, con sẽ rơi vào trong ba đường ác. Do đó các ngươi nên chuyên tâm khéo suy niệm, hãy đạt được cái chưa đạt được, hãy thu hoạch cái chưa thu hoạch, hãy chứng cái chưa chứng. Sở dĩ như vậy, này các tỳ kheo, vì sức nặng của tính thí thật khó có thể tiêu được, khiến cho có người không đến được đạo. Cho nên, này các tỳ kheo, chớ sinh ý tưởng nhiễm đắm. Nó đã sinh rồi thì hãy diệt. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có Ưu Bà Di chí tín, có một người con gái duy nhất, phải dạy dỗ làm sao cho nó thành tựu. Bây giờ các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, chúng con không hiểu nghĩa này. Thế Tôn là gốc các pháp, những điều Như Lai trần thuật không ai là không vâng lãnh. Cúi xin Thế Tôn vì các tỳ kheo mà nói nghĩa sâu này. Nghe rồi chúng con phụng hành. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt nghĩa này cho các ngươi. Các tỳ kheo thưa: kính vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: giống như Ưu Bà Di chí tín kia dạy dỗ con gái như vậy. Này, con nếu sống tại gia, phải như Ưu Bà Di, Câu Thù Đa La và mẹ Nan Đà. Sở dĩ như vậy vì đây là khuôn phép, đây là mẫu mực. Các đệ tử tại gia của Thế Tôn mà đã được chứng ngộ, đó chính là Ưu Bà Di, Câu Thù Đa La và mẹ Nan Đà. Còn nếu ý con gái muốn cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, thì phải như tỳ kheo ni Sấm Ma, tỳ kheo ni Ưu Bát Hòa Sắc. Sở dĩ như vậy vì đây là khuôn phép, đây là mẫu mực. Nghĩa là tỳ kheo ni Sấm Ma, tỳ kheo ni Ưu Bát Hòa Sắc thích học chánh pháp, không tạo nghiệp tà để dấy lên phi pháp. Nếu con có sinh tư tưởng nhiễm đắm này, con sẽ rơi vào trong ba đường ác. Do đó các người nên chuyên tâm khéo suy niệm, hãy đạt được cái chưa đạt được, hãy thu hoạch cái chưa thu hoạch, hãy chứng cái chưa chứng. Sở dĩ như vậy, này các tỳ kheo, vì sức nặng của tính thí thật khó có thể tiêu được, khiến cho con người không đến được đạo. Cho nên, này các tỳ kheo, chớ sinh ý tưởng nhiễm đắm. Đã sinh rồi thì hãy diệt. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ta không thấy một pháp nào nhanh nhạy hơn tâm, không thể thí dụ được. Giống như vườn khỉ, tâm không chuyên định, buông cái này chụp cái kia. Tâm cũng như vậy, tưởng trước và tưởng sau bất động, không có phương tiện nào để có thể mô tả được sự nhanh nhạy của tâm. Cho nên, này các tỳ kheo, người phàm phu không thể quán sát tâm ý. Vì vậy, này các tỳ kheo, hãy luôn luôn hàng phục tâm ý, khiến hướng theo đường thiện. Các ngươi hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào nhanh nhạy hơn tâm, không thể thí dụ được. Giống như vườn khỉ, tâm không chuyên định, buông cái này chụp lấy kia. Tâm cũng như vậy, tưởng trước và tưởng sau bất động, không có phương tiện nào có thể mô tả được sự nhanh nhạy của tâm. Cho nên, này các tỳ kheo, người phàm phu không thể quán sát tâm ý. Vì vậy, này các tỳ kheo, hãy luôn luôn hàng phục tâm ý, khiến hướng theo đường thiện. Các ngươi hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ta hằng quan sát thấy những điều niệm tưởng trong tâm của một người. Người này như trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay, đọa vào trong địa ngục. Sở dĩ như vậy là do tâm ác. Tâm mà sinh bệnh, nó rơi rớt xuống địa ngục. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ, giống như có một người tâm ôm tưởng sân hận. Này bảo các tỳ kheo, diễn rộng nghĩa thú này, này chính lúc thích hợp. Nếu có người màng chung, giả sử vào địa ngục do tâm hành ô uế. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy hàng phục tâm, chứ để sinh các hành ô uế. Như vậy, các ngươi hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ta thường quán sát thấy những điều niệm tưởng trong tâm một người. Người này như trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay mà sinh lên trời. Sở dĩ như vậy do tâm thiện. Đã sinh tâm thiện liền sinh lên trời. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ, nếu lại có một người mà sinh tâm thiện diệu, nay bảo các tỳ kheo diễn rộng nghĩa thú này. Nay là lúc thích hợp, nếu có người màng chung liền được sinh lên trời là do tâm hành thiện. Cho nên các tỳ kheo, hãy phát tâm ý trong sạch, chứ để sinh các hành ô uế. Như vậy các ngươi hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ta ở trong chúng này không thấy một pháp nào tối thắng, tối diệu. Nó quyền hoặc người đời, khiến không đi đến nơi vĩnh viễn tịch tỉnh, mà trói buộc vào lao ngục, không giải thoát được. Đó là người nam thấy sắc của người nữ, liền khởi tưởng đắm trước, tâm ý hết mực yêu thương, khiến không đi đến nơi vĩnh viễn tịch tỉnh, mà trói buộc vào lao ngục không giải thoát được. Ý không lìa bỏ, xoay dần qua lại đời này đời sau, luân chuyển năm đường, trải qua bao kiếp. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ, tiếng phạm thiên êm dịu, Như Lai nói khó thấy, nếu có lúc nào thấy, hãy buộc niệm trước mắt. Cũng chớ cùng người nữ qua lại chuyện trò nhau, hằng giăng lưới bắt người, không đến vô vi được. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy trừ các sắc, chớ khởi ý tưởng đắm trước. Như vậy, này các tỳ kheo, các ngươi hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ta ở trong chúng này không thấy một pháp nào tối thắng, tối diệu. Nó quyền hoặc người đời, khiến không đi đến nơi vĩnh viễn tịch tỉnh, mà trói buộc vào lao ngục không giải thoát được. Đó là người nữ thấy sắc của người nam, liền khởi tưởng đắm trước, tâm ý hết mực yêu thương, khiến không đi đến nơi vĩnh viễn tịch tỉnh, mà trói buộc vào lao ngục không giải thoát được. Ý không lìa bỏ, xoay dần qua lại đời này đời sau, luân chuyển năm đường, trải qua bao kiếp. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ, nếu sinh tưởng điên đảo, khởi niệm tâm ân ái, hãy trừ tâm mê đắm, liền không cấu quế này. Cho nên này các tỳ kheo, hãy trừ các sắc, chớ khởi ý tưởng đắm trước. Như vậy, này các tỳ kheo, các ngươi hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ta ở trong chúng này không thấy một pháp nào mà không có tưởng dục, nó khiến khởi dục tưởng. Tưởng dục đã khởi khiến tăng trưởng, không có tưởng sân nhuế, nó khiến khởi sân nhuế. Sân nhuế đã khởi, nó khiến tăng trưởng, không có tưởng thùy miên, nó khiến khởi thùy miên. Thùy miên đã khởi khiến tăng trưởng, không có tưởng trào cử, nó khiến khởi trào cử. Trào cử đã khởi khiến tăng trưởng, không có tưởng nghi, nó khiến khởi tưởng nghi. Tưởng nghi đã khởi khiến tăng trưởng, đó là tưởng về tình tướng. Vậy nên hãy quán ác bất tình tưởng ghê tởm. Nếu có loạn tưởng thì không có tưởng dục liền khởi dục tưởng. Tưởng dục đã khởi liền tăng trưởng, không có tưởng sân nhuế liền khởi sân nhuế. Sân nhuế đã khởi liền tăng trưởng, không có tưởng thùy miên liền khởi thùy miên. Thùy miên đã khởi liền tăng trưởng, không có tưởng trào cử liền khởi trào cử. Trào cử đã khởi liền tăng trưởng, không có tưởng nghi liền khởi tưởng nghi. Tưởng nghi đã khởi liền tăng trưởng. Cho nên này các tỳ kheo, chớ khởi loạn tưởng, hãy thường chuyên ý. Như vậy này các tỳ kheo, các ngươi hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ta ở trong chúng này không thấy một pháp nào mà tưởng dục chưa sinh thì nó khiến tưởng dục không sinh. Tưởng dục đã sinh thì khiến cho diệt. Tưởng sân nhuế chưa sinh thì nó khiến không sinh. Tưởng sân nhuế đã sinh thì khiến cho diệt. Tưởng thùy miên chưa sinh thì nó khiến không sinh. Tưởng thùy miên đã sinh thì khiến cho diệt. Tưởng trào cử chưa sinh thì nó khiến không sinh. Tưởng trào cử đã sinh thì khiến diệt. Tưởng nghi chưa sinh thì nó khiến không sinh. Tưởng nghi đã sinh thì khiến cho diệt. Đó là bất tình tướng. Vậy hãy nên quán bất tình gây tởm. Đã quán bất tình gây tởm, tưởng dục chưa sinh liền không sinh, đã sinh thì sẽ bị diệt. Sân nhuế chưa sinh thì không sinh, sân nhuế đã sinh thì sẽ bị diệt. Cho đến tưởng nghi chưa sinh thì không sinh, tưởng nghi đã sinh thì sẽ bị diệt. Cho nên này các tỳ kheo, thường phải chuyên tâm quán bất tình tưởng. Như vậy này các tỳ kheo, các ngươi hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Hai điều đó hai tâm, một đọa một sinh thiên, nam nữ tưởng thọ lạc, hai dục tưởng sau cùng.